Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và bạn Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vấn đề nhân quyền ở Miến Điện được đưa vào xem xét kỹ lưỡng trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ diễn ra ở nước này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Phái đoàn của Chủ tịch Trung Quốc bị tố giác vận chuyển lậu ngà voi từ Tanzania. Người biểu tình Hồng Kông đụng độ với cảnh sát. Tòa tối cao của Libya phán quyết quốc hội vi hiến phải giải tán.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ có chi tiết về việc Nga tập trận trên Biển Đông trước thềm chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Putin. Mời các bạn chờ nghe. Các bạn thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho quý thính giả và độc giả. Các bạn hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những bạn đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Trà My đến với phần tin chi tiết thế giới.
Một nhóm giám sát cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Syria cho hay các cuộc không kích đêm qua của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào hai tổ chức chủ chiến cực đoan thay vì là nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói các cuộc tấn công kéo dài từ hôm qua tới hôm nay đánh trúng mặt trận Nusra trong tỉnh Idlib ở tây bắc Syria. Đây là lần thứ nhì các đợt không kích này nhắm mục tiêu vào các phần tử nổi dậy có liên hệ với Al-Qaeda kể từ khi khởi sự các cuộc oanh tạc trên không chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tháng 9. Mặt trận Nusra đã đánh bại các phần tử nổi dậy ôn hòa do Tây phương hậu thuẫn trong cùng khu vực hồi tuần trước. Đài quan sát nhân quyền Syria sáng sớm hôm nay cũng cho biết rằng một tổ chức nổi dậy Hồi giáo cực đoan khác tên là Ashra al-Sham lần đầu tiên cũng bị trúng không kích tại khu vực dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc không kích hàng ngày của liên minh phần lớn tập trung vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Bắc và Đông Syria. Đất nước Syria bị rạn nứt đã 3 năm nội chiến, hiện đối mặt với sự xâm lấn của nhà nước Hồi giáo, giữa lúc nhóm Hồi giáo hết sức cực đoan này đang chiến đấu để bành trướng xuyên suốt Syria và Iraq. Đài truyền hình Iraq chiếu các đoạn video tối qua cho thấy lực lượng chính phủ giao tranh với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thành phố bất ổn Beji, phía bắc thủ đô Baghdad. Thành phố này là nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của phe chủ chiến kể từ tháng 6 tới nay. Sau cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm cách đạt được quan điểm chung với các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ quốc hội vào năm sau. Ông Obama đã mời lãnh đạo quốc hội tới Tòa Bạch Ốc tham dự cuộc họp ngày mai để thảo luận các ưu tiên trong lĩnh vực lập pháp. Đảng Dân Chủ của Tổng thống bị thua đậm trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba khi các đảng viên Cộng Hòa giành đủ ghế để nắm quyền kiểm soát Thượng viện và siết chặt quyền kiểm soát ở Hạ viện. Tổng thống nói với báo giới hôm qua rằng ông tin chắc có một số vấn đề mà hai đảng chính trị hay bất đồng của Mỹ có thể nhất trí với nhau. Trong khi đó, người cầm chắc vai trò lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc bang Kentucky tuyên bố là sẽ cùng làm việc với Tổng thống để phê chuẩn các hiệp định thương mại quốc tế và cải cách thuế khóa. Ông cũng cho biết thêm rằng, trong một cuộc điện đàm, đôi bên đã nhất trí tìm kiếm các vấn đề có thể đạt được đồng thuận. Vẫn theo lời ông, một thông điệp từ cuộc bầu cử vừa qua là chính phủ bị chia rẽ về chính trị, không nhất thiết dẫn tới một bế tắc tiếp diễn ở Washington. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Obama nói ông đang trông đợi thỏa thuận sâu rộng với quốc hội. Nhưng ông thừa nhận là quốc hội do phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát có phần chắc thông qua một số điều luật mà ông không thể ký phê chuẩn. Thượng nghị sĩ McConnell đồng ý rằng Tổng thống có thể phủ quyết một vài dự luật của phe Cộng hòa đưa ra. Một điểm gây tranh cãi có thể xuất hiện trước cuối năm nay, Tổng thống Obama nhắc lại lời hứa của mình là đơn phương thay đổi các chính sách nhập cư của Mỹ, một động thái có thể cho phép hàng triệu di dân vào đất Mỹ bất hợp pháp được lưu lại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ McConnell nói ông hy vọng Tổng thống sẽ không hành động như vậy. Thế nhưng Tổng thống Obama khẳng định sẽ thực hiện vì Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã ngần ngại không bỏ phiếu cho dự luật cải tổ di trú toàn diện mà Thượng viện đã thông qua. Một phúc trình vừa công bố tố cáo phái đoàn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mua hàng ngàn kg ngà voi phi pháp trong chuyến thăm Tanzania năm ngoái. Cáo giác đưa ra hôm nay trong bản phúc trình của cơ quan điều tra môi trường EIA, mà qua đó chỉ rõ nhu cầu ngà voi ở Trung Quốc đang hủy diệt đàn voi ở Tanzania. EIA nói phái đoàn Trung Quốc lợi dụng chuyến công du hồi tháng 3 năm 2013 để tuồn ngà voi ra khỏi Tanzania trong các túi sách ngoại giao trên chuyến bay của Chủ tịch Tập Cận Bình. Báo cáo của tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh Quốc dẫn nguồn tin từ những tay buôn lậu ngà voi ở Dar es Salaam. Những người này nói rằng vụ mua bán đã đẩy giá ngà voi nội địa tăng lên gấp đôi. Phúc trình còn nói thêm rằng nhân viên ngoại giao và quân sự của Trung Quốc cùng với các doanh gia Trung Quốc trong quá khứ từng lợi dụng các chuyến công tác để mua ngà voi số lượng lớn. Trung Quốc chưa phản hồi trước các cáo giác này, nhưng trước đây từng tuyên bố nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc săn trộm động vật hoang dã bất hợp pháp. Các vụ ẩu đả nhỏ xảy ra hôm nay giữa cảnh sát Hồng Kông và những người biểu tình đã cắm trại hơn tháng này để yêu cầu cải cách dân chủ. Các hình ảnh video đăng tải lên YouTube cho thấy hàng chục cảnh sát, trong đó có một số người mang gậy và lá chắn, đã xô xát với người biểu tình ở khu vực Mong Kok. Nhiều người biểu tình cầm dù, vốn đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng vì các nhà hoạt động dùng dù để tự vệ trước hơi cay của cảnh sát. Một số người khác đeo mặt nạ cười phổ biến trong bộ phim V for Vendetta của Hollywood hồi năm 2005. Chưa có báo cáo về số người bị thương hay bị bắt trong vụ đụng độ này. Người biểu tình Hồng Kông muốn Bắc Kinh mở rộng việc đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2017, chọn ra nhà lãnh đạo Hồng Kông. Hồi tháng 8, Trung Quốc nói bất kỳ ứng cử viên nào cũng phải được phê duyệt trước bởi một hội đồng toàn các nhân vật trung thành với Bắc Kinh. Bắc Kinh tuyên bố là sẽ không thay đổi quyết định này và tố cáo các cuộc biểu tình ở Hồng Kông là bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình có khi đã quy tụ đến 100.000 người tham gia, nhưng số người biểu tình đang giảm dần và ban tổ chức đang tìm cách khôi phục lại phong trào. Gần đây, các lãnh đạo biểu tình loan báo là đang tính tới kế hoạch trực tiếp đưa các vụ biểu tình ra trước giới lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh trong cuộc họp tuần tới của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chưa rõ là liệu những người tổ chức biểu tình có vượt qua được sự kiểm soát ở biên giới để thực hiện kế hoạch này hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông trong một chuyến đi thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Bộ Quốc phòng Nga loan báo tin này hôm qua thứ Tư và cho biết là các cuộc diễn tập phòng không của Nga sử dụng phi đạn, pháo binh và ngư lôi sẽ diễn ra tại một vùng không được xác định trong Biển Đông. Tuần dương hạm Moskva lớp Slava thuộc hạm đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983 và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500. Bản tin của International Business trích tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay là tàu Moskva đã rời căn cứ hải quân Sevastopol của Nga ở Crimea hồi 6 tháng 9, ghé qua nhiều bến cảng của Hy Lạp trước khi đi ngang qua eo biển Suez vào trung tuần tháng 10. Hiện không rõ liệu tàu chiến của Nga có ghé căn cứ hải quân Tartus của nước này ở Syria hay không. Chiếc tàu đã tới Colombo, Sri Lanka hôm 23 tháng 10 và sau đó lên đường đi Singapore. Tiếp theo sau các cuộc diễn tập này, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Bắc Kinh trong tháng này. USNI News của Viện Hải quân Hoa Kỳ hôm 5 tháng 11 nói, theo dự kiến, ông Putin sẽ ký một thỏa thuận về an ninh mạng với Trung Quốc trong chuyến đi này. Trong thời gian lưu lại Biển Đông, không rõ chiếc tàu chiến của Nga có tập trận chung với tàu chiến nào khác hay lực lượng hải quân bạn nào khác hay không. Nga có quan hệ thân thiện về kinh tế, quân sự và ngoại giao với cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, và trong quá khứ đã tập trận với Trung Quốc. Một bài phân tích của báo The Diplomat vào tháng 6 nhận định rằng trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung đang có nhiều phức tạp liên quan tới vụ tranh giành tài nguyên trong vùng, Moscow về phần lớn vẫn duy trì im lặng. Sự hiện diện hiếm hoi của tàu Moskva trong Biển Đông đã gây nhiều chú ý. USNI, cổng thông tin của Hải quân Hoa Kỳ, dẫn lời ông Eric Wertheim, tác giả quyển sách Các hạm đội tác chiến của thế giới của Học viện Hải quân Mỹ, nói rằng khu vực đó của Biển Đông không thuộc phạm vi hoạt động cốt lõi thông thường của Nga. Nhưng sự hiện diện của chiếc tàu chiến Moskva có thể được coi là nằm trong khuôn khổ một nỗ lực của Nga nhằm nới rộng phạm vi hoạt động của nước này. Tổng thống Putin đã được tạp chí Forbes đánh giá là nhân vật quyền lực nhất thế giới trong một phúc trình công bố hôm thứ Tư. Dân chúng Singapore đã quyên tiền giúp du khách Việt Nam bị lừa sau khi mua iPhone. Dân chúng Singapore bất bình về một cửa tiệm bán đồ điện tử đã lừa đảo một du khách Việt Nam, khiến cho ông phải khóc ròng trước công chúng, đã quyên góp hàng ngàn đô la để bồi thường nạn nhân. Tin của Pháp Tấn Xã và tờ The Bangkok Post tường thuật rằng ông Phạm Văn Thoại, một công nhân Việt Nam 28 tuổi, hôm thứ Hai đã bỏ 950 đô la Singapore để mua một chiếc iPhone đời mới ở quảng trường Sim Lim ở Singapore, một khu thương mại nổi tiếng. Nhân viên của tiệm Mobile Air đã từ chối không cho ông mang chiếc iPhone mới sắm ra khỏi cửa tiệm, trừ phi ông phải trả thêm 1.500 đô la để gọi là thanh toán phí bảo hiểm. Cuối cùng, sau khi nhờ cảnh sát can thiệp, ông Thoại đã được trả lại 400 đô la Singapore, nhưng không được trao điện thoại. Một băng video tải lên mạng chiếu cảnh ông Thoại quỳ gối van xin chủ tiệm và các nhân viên hãy trả toàn bộ món tiền cho ông, trong khi những người này đứng cười. Truyền thông Singapore tường thuật rằng với thu nhập công nhân, ông Thoại chỉ kiếm được 160 đô la một tháng và đã tiết kiệm nhiều tháng trời mới đủ tiền mua chiếc iPhone để tặng bạn gái. Một chiến dịch quyên tiền trên mạng do cổng Indigo phát động đã quyên góp được 11.000 đô la tính cho tới giữa trưa ngày hôm nay, thứ Năm 6 tháng 11, với sự đóng góp của 1.400 người. Người phát động chiến dịch là ông Gabriel Kang, một nhà kinh doanh mạo hiểm trong lĩnh vực công nghiệp Singapore. Ông nói vụ lừa đảo này là điều không thể được chấp nhận. Ông nói Singapore không phải là một đất nước của những kẻ trộm cắp và lừa đảo. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Thoại nói ông chỉ nhận 550 đô la từ những người lạ tốt bụng, là số tiền ông đã mất tại cửa tiệm Mobile Air. Một tờ báo Hoa ngữ ở Singapore dẫn lời ông Thoại, bày tỏ niềm cảm kích của ông, nhưng ông từ chối không nhận món tiền rất lớn đã được quyên góp. Băng video được phát tán rộng rãi trên mạng đã gây nên một làn sóng đả kích từ Việt Nam. Các người cho rằng khóc lóc giữa công chúng như thế là một hành vi gây sỉ nhục cho quốc gia. Nhưng cảnh này đã làm động lòng nhiều người Singapore, một quốc gia vẫn lệ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập do du khách mang lại.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế ven Thái Bình Dương sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh vào những ngày sắp tới khi họ tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối APEC, tức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Theo tường thuật của thông tín viên Shannon Van Zandt của đài VOA ở Bắc Kinh, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một hoàn cảnh chính trị đã thay đổi, khác với lúc ông Obama gặp ông Tập Cận Bình cách nay một năm. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Một số các nhà quan sát cho biết là quan hệ Mỹ-Trung đang ở trong tình trạng tệ hại nhất từ trước tới nay, trong lúc các nhà lãnh đạo Mỹ lên đường đi Bắc Kinh vào cuối tuần này để gặp gỡ các nhân vật tương nhiệm phía Trung Quốc. Trong bài diễn văn trước chuyến công du Á Châu, Ngoại trưởng Kerry nói rằng quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới.
Let me be clear. The United States will never shy away from articulating our deeply held values.
Tôi xin được nói rõ, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ ngần ngại trong việc trình bày những giá trị của mình hay bảo vệ những quyền lợi của mình và của các nước đồng minh và những nước đối tác trong khắp khu vực. Và Trung Quốc hiểu rất rõ điều đó, nhưng mối quan hệ giữa hai nước chúng tôi đã phát triển và trưởng thành theo thời gian.
Theo dữ liệu, Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành những cuộc thảo luận song phương vào tuần tới. Cuộc họp của hai nhà lãnh đạo này diễn ra không lâu sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, với kết quả là phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện, làm sút giảm khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự về lập pháp của ông Obama. Một bài bình luận ngày hôm nay của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng cuộc bầu cử đó là một cuộc trưng cầu dân ý về những thành tựu chính trị của ông Obama, và giờ đây vị Tổng thống của Mỹ, theo lời họ, sẽ phải nuốt viên thuốc đắng nhất. Bài bình luận cũng cho rằng Quốc hội Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát có thể sẽ theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn để chống lại Bắc Kinh. Chiến lược xoay trục sang Á Châu của Mỹ và những mối quan tâm của Washington về vấn đề an ninh mạng, cùng với việc Trung Quốc không chịu tham gia những nỗ lực chế tài Moscow vì vấn đề Ukraine đã gây căng thẳng cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông Vương Nhất Mai, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho rằng những sự việc đó phản ánh mối căng thẳng xoay quanh sự lớn mạnh của kinh tế Trung Quốc và những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gia tăng ảnh hưởng ở nước ngoài.
My impression from my trip to the US side, there are two concerns about China recently. Number one is
ấn tượng của tôi từ chuyến viếng thăm nước Mỹ hồi gần đây là họ có hai mối quan tâm về Trung Quốc. Thứ nhất là Trung Quốc gây tổn hại cho vị thế lãnh đạo của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương, do đó có việc nói tới mối quan hệ nước lớn. Thứ nhì là Hoa Kỳ e rằng Trung Quốc muốn thiết lập những hệ thống quốc tế khác như các ngân hàng AIIB, ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Á Châu và BRICS để cạnh tranh với những hệ thống do Mỹ lãnh đạo.
Các giới chức ở Washington nhiều lần nói rằng Hoa Kỳ không tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và những mối quan tâm đối với những nỗ lực của Trung Quốc trong lĩnh vực tín dụng quốc tế chủ yếu là nhắm vào sự minh bạch và sự tuân thủ các tập tục quốc tế. Bất chấp sức mạnh mỗi ngày một tăng của Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hồi đầu tuần này nói rằng Hoa Kỳ sẽ không do dự trong việc đối đầu với Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền và về những cuộc biểu tình đòi dân chủ vẫn còn âm ỉ ở Hồng Kông.
The United States will always advocate for all countries.
Hoa Kỳ sẽ luôn hô hào tất cả các nước để cho công dân của mình được diễn đạt một cách công khai và ôn hòa những sự bất bình của họ mà không sợ bị báo thù. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi đã lên tiếng về tình hình ở Hồng Kông và những vấn đề nhân quyền, bởi vì việc tôn trọng các quyền tự do cơ bản luôn luôn là trọng tâm của chính sách đối ngoại của nước Mỹ.
Sau khi hội nghị APEC kết thúc, thì một phép thử then chốt cho mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ là đạt được sự đồng thuận đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau lại vào năm tới ở Paris để ấn định chỉ tiêu cho việc cắt giảm lượng khí thải nhà kính vào năm 2020.
Tuần sau, Miến Điện sẽ tổ chức cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Bên cạnh các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, hội nghị còn quy tụ hai vị tổng thống của Mỹ và Nga, lãnh tụ tối cao của Trung Quốc và thủ tướng mới của Ấn Độ. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman tại Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, không mấy ai trông đợi hội nghị mang lại những kết quả có tính chất đột phá. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Cách thức hoạt động của ASEAN dựa trên ba nguyên tắc đồng thuận, hòa giải và bất can thiệp đã góp phần duy trì hòa bình trong những năm gần đây ở khu vực vốn có nhiều biến động. Và đó là cách thức hoạt động duy nhất có hiệu quả của ASEAN, theo nhận định của ông Rodolfo Severino, cựu Tổng thư ký ASEAN. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, chính khách hiện đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu ASEAN của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết như sau.
No, ASEAN is not about breakthroughs.
Không, ASEAN không nhắm tới những sự đột phá. ASEAN hoạt động trên cơ sở tiềm tiến.
Nhưng theo nhận xét của giáo sư Jason Briggs tại phân hiệu Bangkok của Đại học Webster, điều đó có thể là một chướng ngại cho việc giải quyết những vấn đề quan trọng.
ASEAN typically at summits and when the members are meeting, the outcomes are memorandum.
Đặc điểm tiêu biểu của ASEAN là tại các cuộc họp thượng đỉnh và khi các hội viên nhóm họp với nhau, kết quả là có những biên bản ghi nhớ, những tuyên bố và những thông cáo chung, những cơ chế thuộc loại luật mềm thay vì có được những văn kiện có tính chất cưỡng hành thuộc loại luật cứng.
Một trong những thành tựu đáng kể nhất của ASEAN theo dự kiến là sự chào đời vào năm tới của cộng đồng kinh tế ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và du hành xuyên biên giới. Nhưng các chi tiết của cộng đồng này vẫn còn mơ hồ và theo ông Severino, cựu tổng thư ký ASEAN người Philippines. Đó chính là những gì mà hội nghị thượng đỉnh năm nay cần phải làm rõ.
Meaning, what kind of community are we looking at?
Có nghĩa là chúng ta muốn có một cộng đồng như thế nào? Và tại đây các nhà lãnh đạo phải xác định cho rõ, bởi vì không bao lâu nữa là cộng đồng này ra đời. Điều đó sẽ diễn ra trong năm Malaysia giữ chức chủ tịch. Điều đó phải xảy ra.
Tại các cuộc họp thượng đỉnh hồi năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phải hủy bỏ chuyến đi trong lúc xảy ra vụ chính phủ Mỹ đóng cửa từng phần. Theo giáo sư Briggs, những cuộc gặp gỡ tay đôi giữa Tổng thống Obama với những người đứng đầu chính phủ của các nước nằm ngoài khối ASEAN sẽ có một vai trò vô cùng quan trọng cho hoạt động ngoại giao của Mỹ.
The leaders from India, with the new Modi administration and Russia. Of course, we have many bilateral concerns with Russia right now.
Trong số những nhà lãnh đạo cũng được mời có nhà lãnh đạo của Ấn Độ. Với tân chính phủ Modi và nhà lãnh đạo Nga, dĩ nhiên giữa Nga và Mỹ có rất nhiều mối quan tâm song phương. Đây cũng là một cơ hội để có thể có được những cuộc đối thoại xây dựng ở bên lề hội nghị giữa Tổng thống Obama với các nhà lãnh đạo đó.
Các cuộc thảo luận của ông Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Myanmar sẽ bao gồm những vấn đề rất quan trọng, trong đó có phong trào cực đoan nhà nước Hồi giáo, vụ khủng hoảng ở Ukraine, những sự khó khăn trong cuộc đàm phán về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, sự bành trướng trên biển của Trung Quốc và làm thế nào để ngăn chặn dịch Ebola ở Tây Phi.
Chỉ vài ngày trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Miến Điện, một nước mà quân đội vẫn còn nhiều ảnh hưởng, đang đối mặt với những sự xem xét kỹ lưỡng về thành tích nhân quyền. Từ văn phòng Đông Nam Á của VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Những tổ chức phi chính phủ cáo buộc quân đội Miến Điện đã và đang dính líu đến những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Theo một tổ chức độc lập có trụ sở tại Đông Nam Á có tên là Fortify Rights, củng cố nhân quyền, có những bằng chứng cho thấy là hải quân, bộ binh và những lực lượng an ninh khác của Miến Điện đã làm cho điều kiện sinh sống của sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya vô quốc tịch tệ hại tới nỗi họ phải trốn chạy. Tổ chức này còn tố cáo thêm là một số người trong quân đội đã kiếm lợi từ làn sóng vượt biên này. Ông Matthew Smith, giám đốc điều hành của tổ chức củng cố nhân quyền cho biết như sau.
Trong một số trường hợp, Hải quân hợp tác với những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức tham dự vào những đường dây buôn người này.
Tổ chức này công bố riêng rẽ ngày hôm nay cáo buộc quân đội Miến Điện phạm tội ác chiến tranh tại các tiểu bang Kachin và Shan ở miền Bắc kể từ năm 2011 qua việc nổ súng bừa bãi vào thường dân và vào những địa điểm không có tính cách quân sự, làm cho 100.000 người phải bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Quân đội Miến Điện cũng bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại miền đông của nước này trong một biên bản ghi nhớ pháp lý vừa mới được công bố. Trung tâm Nhân quyền Quốc tế tại trường luật tại Đại học Harvard trong thời gian 4 năm đã phỏng vấn dân làng và các cựu chiến binh, mô tả chi tiết của những cuộc tấn công và những cộng đồng người thiểu số Karen. Tài liệu này nêu đích danh 3 cấp chỉ huy hiện vẫn còn đang hoạt động trong quân đội, bị cáo buộc là chịu trách nhiệm trong những cuộc tấn công. Trong đó có Trung tướng Koko, hiện là Bộ trưởng Nội vụ Miến Điện. Những kết luận này được báo cáo lên chính phủ Miến Điện trong tuần này, và theo một trong những nhà điều tra, thì Bộ Quốc phòng Miến Điện gọi phúc trình là không chính xác và có thành kiến. Ông Matthew Berger, một nhà nghiên cứu về công lý toàn cầu tại trường luật Harvard, hiện có mặt tại Miến Điện, cảm thấy được khích lệ vì ít ra nhà cầm quyền cũng muốn thảo luận về những kết quả nghiên cứu này.
Có những quan tâm trong một vài thành phần của chính phủ về những vụ vi phạm nhân quyền và về cách cư xử của quân đội. Tuy nhiên, trên cơ bản, hiện chúng tôi đang có ý kiến bất đồng về cách thức đối phó với việc này.
Trung tâm Nhân quyền Quốc tế ở Đại học Harvard không đề nghị truy tố những người được nêu tên. Họ cho rằng việc này nên do người dân Miến Điện định đoạt. Tuy nhiên, ông Berger nói tổ chức của ông muốn làm bùng ra những cuộc thảo luận về những vấn đề này.
Nếu không giải quyết vấn đề cải cách quân đội, thì chúng ta sẽ làm chậm lại cuộc chuyển tiếp đang tiến hành trong nước, và quy trách nhiệm phải là một phần căn bản của bất cứ tiến trình cải cách nào.
Ông Smith của Tổ chức Củng cố Nhân quyền nói sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu những vấn đề này không được các nhà lãnh đạo giải quyết trong tuần tới tại Nay Pi Taw, khi Miến Điện chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ông Smith xem những nỗi thống khổ của người dân Rohingya là một vấn đề trong vùng, vì những người trốn chạy rốt cuộc đã đến bờ biển Thái Lan, một chặng dừng chân trên đường đến Malaysia.
Sẽ rất thích hợp và tôi có thể nói là một mệnh lệnh đạo đức để đưa vấn đề này ra giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ASEAN.
Tổng thống Barack Obama sẽ tham dự các cuộc họp thượng đỉnh này trước khi đến Yangon để gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và các thành viên của tổ chức sáng kiến những nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Trong khi đó, quân đội Miến Điện đang bị nhiều người chú tâm theo dõi vì cái chết đáng nghi ngờ của một nhà báo bị quân đội bắt giữ. Vợ của ông Kopargi nói xác được khai quật của ông bị vỡ sọ và hàm và có hai vết thủng trên ngực. Phóng viên này bị quân đội bắt giữ vào tháng 9 năm nay khi ông đang làm phóng sự về cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân sắc tộc Karen tại tiểu bang Mon.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Tòa hình sự quốc tế hôm nay loan báo sẽ không truy tố Israel về vụ bố ráp đội tàu Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến hải hành tới Gaza năm 2010, làm 9 nhà hoạt động bị thiệt mạng, bất chấp những bằng chứng chỉ ra rằng đây là tội ác chiến tranh. Công tố viên Fatou Bensouda cho hay, dù có cơ sở hợp lý để tin rằng đã xảy ra tội ác chiến tranh, nhưng không đủ nghiêm trọng cần thiết để bênh vực cho các hành động sâu xa hơn của Tòa hình sự quốc tế. Trong vụ việc hồi năm 2010, các nhà hoạt động thân Palestine trên con tàu Mavi Marmara định phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải ở Gaza, thì lực lượng Israel ập lên tàu, giết chết 8 người Thổ Nhĩ Kỳ và một công dân Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Người mới lên đứng đầu NATO hôm nay thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Kabul và loan báo với người dân Afghanistan rằng Liên minh quân sự NATO của Tây Phương sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan sau khi binh sĩ tác chiến nước ngoài rút quân vào cuối năm nay. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh chấm dứt sứ mạng tác chiến nghĩa là mở ra một chương mới với tương lai Afghanistan nằm trong tay của người dân Afghanistan. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan với tư cách người đứng đầu NATO, ông Stoltenberg sẽ hội đàm với Tổng thống Ashraf Ghani, trưởng quan hành chính Abdullah Abdullah và lãnh đạo cấp cao của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế. Đến trước ngày 31 tháng 12, NATO và Hoa Kỳ cho rút quân ra khỏi Afghanistan và để lực lượng còn lại khoảng 12.000, một phần nhằm huấn luyện và hỗ trợ khi cần thiết cho lực lượng an ninh 350.000 binh sĩ của Afghanistan. Tòa tối cao Libya hôm nay phán quyết quốc hội của nước này được quốc tế công nhận là bất hợp lệ, càng làm phức tạp cho bối cảnh chính trị vốn đang gây xôn xao của quốc gia Bắc Phi bị rạn nứt sâu sắc. Các nhà lập pháp Hồi giáo chất vấn tích hợp hiến của Hạ viện vì Hạ viện nước này vận hành từ thành phố Tobruk ở miền đông, chứ không phải từ thủ đô Tripoli hay thành phố thứ nhì của Libya là Benghazi. Hạ viện Libya dời chỗ sau khi một liên minh dân quân Hồi giáo chiếm cứ thủ đô trước đây trong năm. Tòa tối cao vẫn còn ở Tripoli, nơi quốc hội đối thủ đang ganh đua quyền lực. Phán quyết của tòa hôm nay khiến các cuộc bầu cử quốc hội tổ chức vào tháng 6 dẫn tới việc hình thành chính phủ lâm thời hiện nay trở nên vô hiệu. Nội các của Thủ tướng Abdullah Al-Thani tuyên thệ nhậm chức bởi Quốc hội Libya ở Tobruk hồi tháng 9. Liên minh Hồi giáo không công nhận ông Al-Thani mà ủng hộ cho chính phủ riêng của họ ở Tripoli, tự xưng là chính phủ cứu quốc. Trong một thông cáo bằng tiếng Ả Rập đăng trên website, họ thừa nhận phán quyết của tòa nhưng không nêu rõ lý do. Một quả bom gần dinh Tổng thống Ai Cập tại Cairo phát nổ, gây thương tích cho một người đi đường sáng sớm hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong ba vụ tấn công chết người bên trong và xung quanh thủ đô đêm qua, khiến ít nhất 3 người chết và làm bị thương hơn chục nạn nhân. Vụ nổ kinh hoàng nhất xảy ra trên xe lửa tối thứ Tư ở tỉnh lỵ Menoufia, phía bắc Cairo, giết chết 2 cảnh sát và 1 thường dân. Ít nhất 11 người khác bị thương. Đài truyền hình Al Aram của nhà nước tường thuật rằng số tử vong có thể còn tăng cao. Một vụ nổ tại trạm xe điện ngầm ở phía đông Cairo hôm qua cũng gây thương tích cho 3 người khác. Ai Cập đang đối mặt với phong trào nổi dậy bất kham của Hồi giáo và các vụ nổ bom thường xuyên trên cả nước kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Morsi vào tháng 7 năm ngoái. Năm thứ hai liên tiếp, tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ nêu tên Tổng thống Nga Vladimir Putin là người quyền lực nhất trên thế giới. Tạp chí này cho biết các chủ biên của họ xếp nhà lãnh đạo Nga trước Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Đức Giáo hoàng Francisco và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong nhóm 5 người quyền lực nhất hành tinh. Forbes cho biết họ lựa chọn ông Putin vì ông mạnh tay chiếm đóng Crimea và tiến hành một cuộc chiến đại diện ở nước láng giềng Ukraine, mà trong khoảng thời gian đó một tên lửa đất đối không gần như chắc chắn do Nga cung cấp đã bắn rơi một máy bay phản lực dân sự. Tạp chí này nói rằng là nhà lãnh đạo không bị thách thức, không thể đoán định và không thể nào hiểu được của một đất nước giàu năng lượng, vũ khí hạt nhân, không ai có thể gọi ông Putin là yếu kém được. Chính phủ Canada đang xem xét dự luật có thể cấm những người theo chế độ nhiều vợ nhiều chồng di cư tới nước này. Đạo luật của chính phủ mang tên không dung chấp các thực hành văn hóa mang rợ được đưa ra Thượng viện Canada ngày hôm qua. Trong một thông cáo trên mạng, Bộ trưởng Di trú Chris Alexander nói dự luật gửi ra một thông điệp mạnh mẽ rằng các cuộc tảo hôn hay hôn nhân cưỡng ép, tình trạng bạo lực vì danh dự và chế độ đa thê đa phu sẽ không được dung chấp ở Canada. Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật này sẽ tạo ra một điều khoản trong luật di trú Canada cho phép nhà chức trách trục xuất những thường trú nhân tạm thời hay vĩnh viễn thực hành chế độ đa thê đa phu ở Canada mà không cần một sự kết án hình sự.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời các bạn thưởng thức I Got a Car qua giọng ca của ca sĩ nhạc đồng quê George Strait. She was leaning on a rail in a cotton dress, summer tan, pretty little perfect mess. With a story that could only be anybody's guess. And I was thinking that I probably didn't stand a chance. But I rolled up my sleeves, walked up and I said, yeah, no, I don't know you, but I kinda like a shot. She said, I saw you coming over, I already thought it over and okay. So now what? Well, I got a car, she said, there's something. At least it's a start, I said, it's better than nothing. I ain't in no hurry, but I'm ready when you are. She said, where do you think all this is going? I said, there ain't no way of knowing. I guess I hadn't thought it through that far. But I got a car. So we let the wheels turn and the windows down. We let ourselves go all the way through town. She never said stop and I never asked her why. We drove into the night when out of nowhere she said I'd give anything to never go back there. And I kinda wish this day would never end. She said I could use a change, but I don't even know where to begin. And I said, well, I got a car. She said, there's something. At least it's a start. I said, it's better than nothing. I ain't in no hurry, but I'm ready when you are. She said, well, where do you think all this is going? I said, there ain't no way of knowing. I really far. I can't promise you the moon and stars, but I got a car. We got lost in the miles, lost track of the days, till we finally found a stopping place. When the doctor said, you know what's on the way. And we found ourselves in a little white house one Sunday morning, rain pouring down. She said, I think it's time, but all the lines are out. And her eyes teared up as she said, what are we gonna do now? And I
I said, well, I got a car. She said, there's something. You think it'll start? I said, it's already running. Got your things in the back, and I'm ready when you are. She said, are you sure it'll get us where we're going? I said, if there's one thing I know, girl, it's gotten us this far.
Đại công ty kỹ thuật công nghệ Lockheed Martin của Mỹ cho biết, công ty này sẽ cho hoạt động một lò phản ứng hạt nhân tổng hợp trong 5 năm nữa. Công bố này được đón nhận với sự hoài nghi vào lúc các nhà nghiên cứu khác cho rằng còn phải mất nhiều thập kỷ nữa mới có sự tổng hợp hạt nhân thành một nguồn năng lượng. Trong khi đó, công nghệ hiện đại đang tiến thêm một bước lớn trong việc đưa ra những dự báo chính xác hơn về thời tiết. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học của chúng tôi. Quá trình tổng hợp hạt nhân, trong đó các hạt nguyên tử được hợp nhất lại với nhau, hứa hẹn sẽ trở thành nguồn nhiên liệu rẻ và an toàn trong tương lai. Có khoảng 400 nhà máy điện hạt nhân trên thế giới. Tất cả những nhà máy này tạo ra nhiệt bằng cách phân tách hạt nhân, tức là tách các nguyên tử của các nguyên tố phóng xạ nặng như uranium và plutonium. Xây dựng các nhà máy này rất tốn kém, nhưng khối lượng năng lượng rút ra được vô cùng lớn. Tuy nhiên, nhiên liệu phóng xạ cao của các nhà máy này làm cho chúng dễ bị các tai nạn nguy hiểm, chưa kể đến những khó khăn trong việc giải quyết năng lượng đã dùng mà vẫn nguy hiểm. Các nhà máy này cũng có thể được dùng cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng hợp hạt nhân, một phản ứng hạt nhân ngược lại, cho phép việc sử dụng điện hạt nhân an toàn hơn nhiều trong việc tạo ra điện, nhưng nó cũng khó làm hơn nhiều. Cả Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đều đã thử nghiệm cái gọi là những lò phản ứng nhiệt hạch. Họ nói họ không hy vọng chúng sẽ được đưa vào hoạt động trong những thập kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, Lockheed Martin nói công ty này có thể có mẫu đầu tiên hoạt động vào năm 2017 và một mô hình có thể tiêu thụ được vào năm 2022. Ông David Ingram, Chủ tịch Khoa Vật lý và Thiên văn học của Trường Đại học Ohio, nói một lò phản ứng tổng hợp sẽ là một sự phát triển được chào đón.
We all expect fusion to be achievable. No, it works because it works.
Tất cả chúng tôi đều mong rằng tổng hợp hạt nhân là việc có thể đạt được. Chúng tôi biết là nó có tiến triển vì nó có tác dụng. Đó là cách mà mặt trời hoạt động.
Ông Ingram nói các lò phản ứng nhiệt hạch sử dụng chất đồng vị của nguyên tố nhẹ nhất là hydro và tạo ra năng lượng thêm gấp 1 triệu lần năng lượng từ đốt than.
Khi chúng ta tổng hợp các hạt nhân nhẹ như chất đồng vị và hydro, deuterium và tritium, có một sự giải phóng năng lượng ở mức độ vôn điện tử cực cao cho mỗi cặp hạt nhân được hợp lại với nhau.
Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng các lò phản ứng nhiệt hạch sẽ an toàn hơn nhiều những nhà máy điện hiện nay bởi vì không có nguy cơ nổ hoặc tan chảy hạt nhân như những gì đã xảy ra ở các lò phản ứng Chernobyl hoặc Fukushima. Giáo sư trường Đại học Middle Tennessee, ông Michael Allen, là một chuyên gia về an toàn hạt nhân. Ông cho biết,
a fusion reactor, there's no residual decay heat.
Với một lò phản ứng hạt nhân không có nhiệt phân rã thừa hoặc các sản phẩm phân tách phóng xạ. Vì vậy, không có nhiệt phân rã thừa. Tiếp tục trong nhiều tháng sau khi nhà máy đóng cửa, khi nó bị ngừng hoạt động là nó hoàn toàn ngừng hoạt động.
Và ông nói thêm rằng nhiên liệu của nó không thể dùng được cho vũ khí hạt nhân. Công ty Lockheed Martin không cho biết nhiều về lò phản ứng của họ, trừ việc thay vì dùng các tia laser cường độ mạnh trong các thử nghiệm tổng hợp, họ dùng các nam châm điện rất mạnh để kìm năng lượng nóng ra. Lò phản ứng mới này đang được nhóm các chương trình phát triển tiên tiến gọi là Skunk Works bí mật phát triển.
Ông David Ingram cho biết rằng các nhà nghiên cứu ở đó chịu trách nhiệm chế tạo máy bay nổi tiếng như máy bay do thám Blackbird SR-71 hoặc chiến đấu cơ Raptor F-22.
Để công bằng đối với họ, nhóm Skunk Works ở Lockheed đã rất thành công trong quá khứ với các dự án như thế này.
Ông Michael Allen cũng bày tỏ sự lạc quan.
I don't think Lockheed Martin would be going out there like this unless they...
Tôi không nghĩ rằng Lockheed Martin sẽ làm được như thế và xin cấp bằng sáng chế trừ phi họ đã có cái gì đó mà họ có bằng chứng là nó sẽ hoạt động. Và nếu nó hoạt động, nó sẽ là một trong những điều lớn lao nhất đã từng xảy ra với nhân loại.
Ông Allen nói hầu hết những nhà máy điện hạt nhân đều sắp hết thời gian hoạt động. Cùng lúc đó, các nhà máy chạy bằng than tiếp tục thải carbon dioxide vào khí quyển và càng đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu. Do đó, thay thế chúng bằng công nghệ nhiệt hạch dù có sớm thế nào cũng là không đủ.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những cơn bão tàn khốc gây thiệt hại nặng nề trên toàn thế giới là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của khả năng dự báo thời tiết. Một cuộc triển lãm khí tượng thủy văn ở Bruxelles trong tháng này trưng bày công nghệ mới nhất giúp nâng cao khả năng dự báo thời tiết và chuẩn bị tốt hơn cho các ảnh hưởng của nó. Ngày 17 tháng 10, bão Gonzalo đã tràn vào đảo Bermuda, quật ngã cây cối và đường dây điện và làm cho các ngả đường và tuyến phố không thể đi lại được. Thiệt hại lớn nhưng nhờ có cảnh báo sớm từ các nhà dự báo mà người dân đã có thể chuẩn bị và không có thương vong nào được ghi nhận. Các nhà khoa học nói các hệ thống thời tiết hết sức khó dự báo vì có rất nhiều biến số cần phải xem xét. Nhưng các quy trình giải quyết vấn đề càng ngày càng tinh vi và sự tiếp cận với các siêu máy tính đang làm cho việc dự báo thời tiết dễ dàng hơn nhiều. Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA nói hệ thống dự báo bão mới của họ, gọi tắt là NEIS, thu thập hàng triệu điểm dữ liệu từ khắp thế giới để tạo ra một mô hình 4 chiều về khí hậu của thế giới. Giám đốc cơ quan này, ông Alexander McDonough nói, hình ảnh vệ tinh của một cơn bão lớn tàn phá Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2010 được thấy trên màn hình trái, rất giống với cơn bão được mô hình máy tính của cơ quan này tạo ra trên màn hình bên phải.
So this really shows the skill that we're developing.
Cái này thực sự cho thấy kỹ năng mà chúng ta đang phát triển khi chúng ta chạy mô hình máy tính, và mẹ thiên nhiên cũng làm giống như vậy trong thế giới thật, và chúng khá là giống nhau. Chúng tôi rất phấn khích về những tiến bộ này.
Ô nhiễm không khí là một thiên tai thời hiện tại khác ảnh hưởng tới các thành phố lớn và các khu công nghiệp. Do đó, ảnh hưởng tai hại của nó đối với sức khỏe cũng làm cho việc đo đạc kịp thời trở nên quan trọng. Ông Alan Taylor, giám đốc công ty Turnkey Instruments có trụ sở ở Anh, nói các thiết bị của họ gọi là Topaz sử dụng laser để kiểm soát không khí đến từng chi tiết. Nhưng ông nói việc cung cấp các đo lường chính xác không giải quyết được vấn đề.
Đó là cái mà các thành phố làm khi họ biết về nó. Họ có ngừng giao thông đi qua không? Họ có ngừng xe tải đi qua không? Do vậy, chúng ta có thể có các thông tin đó. Nhưng cái mà thành phố này làm với các thông tin đó là một tình huống khác.
Ngay cả trong các thành phố không có các vấn đề về ô nhiễm, điều quan trọng là phải đo lường được các điều kiện khí quyển khác, như mức độ phấn hoa, nó có thể gây khổ sở cho những người bị dị ứng. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu của trường Đại học Geneva, bà Svetlana Afonina nói, thiết bị mới của nhóm này gọi là PLE, sử dụng một máy dò quang học với công nghệ laser tia cực tím.
The device is highly specific. It allows to identification different kind of particles in the atmosphere.
Bà Svetlana nói, thiết bị này rất đặc biệt và giúp nhận diện các loại hạt khác nhau trong khí quyển. Bà nói họ có thể đo lường và phát hiện các loại phấn hoa khác nhau trong thời gian thực tế. Triển lãm ở Bruxelles năm nay là năm thứ 5 đã thu hút hơn 2.500 người từ khắp nơi trên thế giới đến xem công nghệ mới nhất trong dự báo thay đổi khí hậu và thời tiết.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong chuyên mục bài học Anh ngữ mới.
Today, Mike and Mylon went to the zoo. They're at the elephant house. Mike has a lot of schoolwork he needs to do, but Mylon has convinced him to come out for the afternoon to relax a bit before they begin studying for their tests. Today's words are all-nighter and cram.
Hôm nay Mylon và Mike đi sở thú. Họ đang thăm chuồng voi. Mike có nhiều bài vở cần làm, nhưng Mylon thuyết phục anh ta đi ra ngoài chiều nay, thong thả một chút trước khi học để thi. Hai từ ta học hôm nay là all-nighter và cram.
Mylon, over here.
Mike nói, Mylon, phía này. Oh, Mike, this place stinks. These elephants do their business right here. Oh, Mike, chỗ này hôi quá. Bầy voi này phóng uế ở ngay đây.
Yeah, let's get out of here. As much as I like hanging out with you, I've got a lot of studying to do. I need to pull an all-nighter.
Mike nói, đúng, thôi mình đi. Tôi muốn đi chơi với cô, nhưng tôi phải học nhiều lắm. Chắc chắn tôi phải gạo suốt đêm. Well, thanks for coming out. You need to relax before you start studying for the midterm. I heard the midterms are going to be pretty tough. All-nighter. That sounds like you mean to say you will have to stay up all night to study. Rồi, cảm ơn anh đi ra ngoài chơi. Anh cần thanh thản trước khi học thi giữa khóa. Tôi nghe nói những bài thi giữa khóa này khá gay go. All nighter, nghe như là anh có ý nói sẽ phải thức suốt đêm để học.
Yeah, that's what I meant.
Mike nói, đúng, tôi muốn nói như thế đó. That sounds like a really useful term. Could I say I need an all-nighter to party with my friends? Từ này có vẻ hữu ích. Tôi có thể nói, pull an all-nighter để đi tiệc tùng với bạn không?
No, not really. It's only used when you are staying up to study or to work. You pull an all-nighter to study really hard. It's spelled all, A-L-L, nighter. N-I-G-H-T-E-R.
Mike nói, không, không hẳn như vậy. Từ này chỉ dùng khi ta thức để học hoặc làm việc. Ta pull an all-nighter để học cho kỹ. Đánh vần là all, A-L-L, nighter, N-I-G-H-T-E-R. So the English word all means everything, and nighter is like the word night. I guess if someone pulls an all-nighter, he must be working pretty hard. Vậy từ Anh ngữ all có nghĩa là tất cả, và nighter giống chữ night nghĩa là đêm. Tôi đoán là khi một người pull an all-nighter, anh ta phải học cố lắm.
Yes, pull means to get yourself through a difficult time.
Mike nói, đúng, pull, kéo, nghĩa là ta phải làm việc khó khăn. So to pull oneself through an all-nighter means to study all night. It is a challenge to get through. Vậy thì pull an all-nighter có nghĩa là học chăm như kéo cày suốt đêm. Phải cố mới xong được.
Yes, you shouldn't have to pull an all-nighter because you have been studying all semester. I haven't.
Mike nói, đúng, cô không cần pull an all-nighter vì cô học đều đặn suốt cả nguyệt. Tôi thì không. That's because I'm a better student than you, Mike. Vì tôi học giỏi hơn anh đấy, Mike. I love New York in the fall. The crisp smell of the air. I wish you didn't have to go back to the dorm and study. Tôi rất yêu thích New York vào mùa thu. À, mùi tươi mát của không khí. Tôi ước gì anh không phải về phòng để học.
I don't want to study either, but I should.
Mike nói, tôi cũng không muốn học, nhưng tôi phải học. You should have studied more this past week. Now you have to study at the last minute. Đáng lẽ anh phải học nhiều hơn tuần vừa qua. Bây giờ anh phải học vào phút chót.
I perform better on tests when I cram.
Mike nói, tôi làm bài thi hay hơn khi tôi nhồi. Cram? What does forcing something into a small space have to do with studying? Nhồi. Nhồi vào một khoảng trống nhỏ. Mắc mớ gì tới sự học.
Well, it is sort of the same meaning. I am going to do a lot of studying at the last minute. That's what it means to cram. C-R-A-M.
Mike nói, thì nó cũng có ý nghĩa tương tự. Tôi sẽ học gấp vào phút chót. Đó là nghĩa chữ cram. C-R-A-M. And you think this is best? You think pulling an all-nighter and cramming will help you? Mike, taking the first half of the semester's work and trying to study it all in one night is not smart at all. Anh nghĩ thế là tốt đấy hả? Anh tưởng là học suốt đêm và nhồi sẽ giúp ích anh à? Mike, lấy tất bài vở của cả một căn nguyệt và cố gắng học trong một đêm là không khôn chút nào.
Well, everyone is different. Cramming works for me.
Mike nói, ồ, mỗi người một khác. Nhồi tốt cho tôi. I will remind you that you choked on your last test. So maybe cramming is not the best thing. Tôi nhắc là anh rớt kỳ thi trước. Vậy thì nhồi có lẽ không phải là cách hay nhất.
Stop being my mother, Mylan.
Mike nói, đừng làm má tôi, Mylan. Can you cram for other situations? Ta có thể nhồi trường hợp nào khác không?
Not really. It's really only used to describe studying for a test.
Mike nói, không, từ đó dùng để tả cảnh học thi thôi. I've heard the word used a lot at our college. It's pretty popular. But I guess the usage is limited to describing last minute studying for a test. Ta đã nghe từ này dùng nhiều ở trường. Nó có vẻ phổ thông lắm. Nhưng tôi nghĩ cách dùng giới hạn vào việc học thi phút chót.
Which is what I need to go do right now. It's getting late and I know I will have to pull an all-nighter.
Mike nói, đó chính là điều tôi cần phải làm ngay bây giờ. Muộn rồi, tôi phải học gấp qua đêm. Should I call you in the morning to see how you are doing? Tôi cứ cần gọi anh sáng mai để xem anh ra sao không?
No, don't worry about me. I'm sure I will still be cramming.
Mike nói, không, đừng lo cho tôi. Tôi chắc chắn giờ đó, tôi cũng vẫn đang nhồi. Okay, well, good luck. Okay, chúc anh may mắn. Quý vị vừa học hai từ mới. Một là all-nighter, có nghĩa là học hoặc làm suốt đêm. Và cram, có nghĩa là học gạo, học gấp rút. Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Burkina Faso đang trải qua thời kỳ chuyển tiếp chính trị sau khi Tổng thống Blaise Compaoré từ chức sau 27 năm cai trị. Quân đội hiện đang nắm quyền chỉ huy nhưng bị cáo buộc là chiếm quyền trong một cuộc đảo chính. Mỹ và cộng đồng quốc tế đang rất quan ngại về những diễn tiến ở quốc gia châu Phi này. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài xã luận sau đây.
Sau cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, các nhà lãnh đạo quân sự tiếp quản Burkina Faso thông báo rằng họ sẽ đưa một chính phủ chuyển tiếp lên nắm quyền tại quốc gia Tây Phi này dựa trên sự đồng thuận rộng rãi. Hàng ngàn người đã biểu tình chống lại việc tiếp quản quân sự, tiếp theo sau cuộc biểu tình trước đó chống lại một nỗ lực của Tổng thống Blaise Compaoré tu chính hiến pháp và kéo dài thời gian cai trị 27 năm của ông. Tổng thống đã rời khỏi đất nước sau khi từ chức vào ngày 30 tháng 10 và quân đội đã nắm quyền chỉ huy. Lãnh đạo lâm thời của Burkina Faso, Trung tá Isaac Zida, nói rằng quân đội sẽ nhường lại quyền lực cho chính phủ chuyển tiếp, đứng đầu bởi một nhà lãnh đạo nhận được sự đồng thuận. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu những cáo buộc rằng ông đã chiếm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự. Chúng tôi hiểu rằng quyền hạn hành pháp sẽ thuộc về một cơ quan chuyển tiếp, nhưng trong khuôn khổ hiến pháp mà chúng tôi sẽ giám sát cẩn thận, ông Zida nói với một nhóm các nhà ngoại giao ở thủ đô Ouagadougou, nhưng ông không đưa ra khung thời gian. Liên minh châu Phi đã cho Burkina Faso 15 ngày để đưa một chính phủ chuyển tiếp dân sự lên lãnh đạo. Hoa Kỳ quan ngại về những sự kiện đang diễn ra ở Burkina Faso. Hoa Kỳ lấy làm tiếc về tình hình bạo lực và tử vong ở đó và kêu gọi tất cả các bên tránh để bạo lực xảy ra thêm nữa. Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên tuân theo quy trình hiến định đối với việc chuyển giao quyền lực và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. Hoa Kỳ lên án bất kỳ nỗ lực của quân đội hoặc những bên khác lợi dụng tình hình để trục lợi trái với hiến pháp và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự ủng hộ của người dân đối với tiến trình dân chủ.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà Mỹ sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay họp với lãnh đạo Quốc hội bàn về các kế hoạch lập pháp và cho biết một việc ông mong muốn là Quốc hội ủy quyền cho các cuộc không kích mà liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang thực hiện chống lại các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Lần đầu tiên loan báo về chiến dịch không kích này hồi tháng 9, ông Obama sử dụng sự cho phép của Quốc hội được Tổng thống George W. Bush viện dẫn hơn một thập niên trước để trả đũa Al-Qaeda sau các cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Một nhóm giám sát cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Syria cho hay là các cuộc không kích đêm qua của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào hai tổ chức chủ chiến cực đoan thay vì là nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói các cuộc tấn công kéo dài từ hôm qua tới hôm nay đánh trúng mặt trận Nusra trong tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria và một tổ chức nổi dậy Hồi giáo cực đoan khác tên là Ara Asham lần đầu tiên cũng bị trúng không kích tại khu vực dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm cách đạt được quan điểm chung với các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa chuẩn bị lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ quốc hội vào năm sau. Ông Obama đã mời lãnh đạo quốc hội tới Tòa Bạch Ốc tham dự cuộc họp ngày mai để thảo luận các ưu tiên trong lĩnh vực lập pháp. Đảng Dân Chủ của Tổng thống bị thua đậm trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba khi các đảng viên Cộng Hòa giành đủ ghế để nắm quyền kiểm soát Thượng viện và siết chặt quyền kiểm soát ở Hạ viện. Một phúc trình vừa công bố tố cáo phái đoàn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mua hàng ngàn kg ngà voi phi pháp trong chuyến thăm Tanzania năm ngoái. Cáo giác đưa ra hôm nay trong bản phúc trình của Cơ quan Điều tra Môi trường EIA mà qua đó chỉ rõ nhu cầu ngà voi của Trung Quốc đang hủy diệt đàn voi ở Tanzania. EIA nói phái đoàn Trung Quốc lợi dụng chuyến công du hồi tháng 3 năm 2013 để tuồn ngà voi ra khỏi Tanzania trong các túi sách ngoại giao trên chuyến bay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc chưa phản hồi trước cáo giác này. Các vụ ẩu đả nhỏ xảy ra hôm nay giữa cảnh sát Hồng Kông và những người biểu tình đã cắm trại hơn tháng này để yêu cầu cải cách dân chủ. Các hình ảnh video đăng tải trên YouTube cho thấy hàng chục cảnh sát đã xô xát với người biểu tình ở khu vực Mong Kok. Nhiều người biểu tình đã cầm dù vốn là biểu tượng của sự phản kháng vì các nhà hoạt động dùng dù để tự vệ trước hơi cay của cảnh sát.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc các bạn một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.